Đức Thế Tôn dạy, Địa Tạng Bồ Tát, nhất thiết chúng sanh chưa giải thoát thì tính thức bất định, ác khí kết nghiệp, thiện thí kết quả. Làm thiện làm ác theo hoàn cảnh rồi luân chuyển ngũ đạo bất tạm ngưng. Số 421. Tính mình á, khó mà biết trước lắm. Lúc mà tôi trẻ, lớn lên á, thì lúc mà tôi trẻ tôi lớn lên á, thì tôi có cái ao ước như vậy nè, là mình muốn hiểu, muốn được hiểu đàn bà. Ok, muốn nhìn nói tới đó cái cô kia, cô trẻ, cô cười muốn mỉm cười, nói thiệt chứ tôi không biết mấy người đàn ông khác với tôi, đàn ông tôi thắc mắc về chuyện đàn bà dễ sợ. Sau tôi bao nhiêu thời gian như vậy vẫn chưa hiểu được, tu biết bao nhiêu trời, gọi là bỏ cái cuộc đời đi tu để cố gắng hiểu hơn, cũng hiểu không hiểu được hơn thế nào hết. Tại sao vậy? Tại vì thế nào đoán trước rồi hết đó. Bây giờ tôi mới hiểu, tu bây giờ tới ngày hôm nay tôi mới hiểu là cố gắng mà hiểu được bên phái nữ là vượt phí thì giờ hiểu không được. Quý vị có vấn đề đâu với đàn ông không? Quý vị có nghĩ là có cần hiểu đàn ông mà hả? đừng nghĩ mình tìm Huệ hiểu đàn ông vượt. Quý vị nghĩ là quý vị thấy được ổng rồi mà cái hả? À, ngày hôm sau nó đổi ngay lập tức. Là quý vị mà thấy được tôi rồi, thấy được đàn ông rồi, thấy ổng rồi một cái là ổng đổi. Ông đổi lẹ dễ sợ đó. Tại vì cũng cách nào hiểu được, ngay chính bản thân mình hiểu không được sao mà hiểu người khác được. Hả? Tôi không hiểu, ngay cá nhân tôi nhìn tới tôi không hiểu nữa, tại sao nhiều lúc mà tôi ngu dễ sợ như vậy. Vô minh một cách kỳ lạ dễ sợ, một cách thoải mái dễ sợ. Ok. Mình không hiểu mình sao nghĩ được, sao mình hiểu người khác được. Ok, nghĩ cho coi. Tại vì cái bản tính của mình đó, là nó đổi hoài à. Không có lý gì hết đó. Là biết trước rồi. Bởi vì kinh mới nói là thức tánh bất định. Ok. À, cái này là tại vì trong kinh nói là thức tánh bất định, có nghĩa là cái tâm mình đó, một khi là mình muốn làm tốt, khi mình muốn tu, khi mình mà ngược lại mình xoay lưng làm một cái là muốn làm bậy, sao không muốn tu nữa. Ok, không tu nó vui hơn, đúng không? Hả? Thế nghĩ lại chứ coi, nghĩ là tu mà thấy khổ, thấy cực không, đâu có thấy sướng gì đâu, tu làm gì? Quý vị nghĩ chứ coi, quý vị chẳng là ngồi đi ăn krem hơn là ngồi ở đây đúng không? Ngay bây giờ này, trong tương lai tôi sẽ xin phép sư cô Hằng Lượng sẽ cho quý vị ăn krem ở đây. Nó đổi ý rồi nghe chưa? Mình làm cái gì mình làm mình khó làm lâu dài lắm, đúng không? Cái gì biết cái chuyện làm lâu dài, trong pháp hội có một người ca sĩ mà đã ca sĩ rồi 50-60 năm, biết không? Tôi khen ông này là tại ông này ông làm ca sĩ, ông mới cho tôi CD. Nghe ông ca sĩ, ông ca sĩ mà ông mới cho tôi, ông mới in cái CD, ông cho tôi mới ngày chiều hôm qua mới nghe. Tôi khen ông là cái CD này là CD mà ông làm hay lắm á, hay hơn mấy CD cũ. Hôm nay tại sao hay vậy? Hay tại vì bây giờ cái CD này á, cái tâm ông á nó có vẻ thỏa mãn hơn mấy tâm lúc còn trẻ. Hồi trẻ ông không có được hạnh phúc. Ông mới nói đúng, ông nói là tôi mới khen ông là tại sao ông có vẻ thỏa mãn. Ông nói là tại vì cái nhạc này có vẻ nó vui vẻ lúc trước. Cái việc nghe kỳ không, nhớ đi đồn nghe, nó tôi thầy tôi nghe nhạc đó nghe, chứ không có tôi tử tế gì đâu. Anyway, tôi mới nói là cái nhạc, ông mới nói là cái nhạc này ông cố ý làm để đem lại cái hạnh phúc cho người ta. Tôi nói đúng, tại vì cái tâm thần đó, của cái tâm khí của cái nhạc đó đó, nó vui vẻ lắm, nó phấn khởi, nó làm tâm mình phấn khởi lên. Tôi nói khen là bây giờ tuần sau đem cà rem tới ăn nha. Làm thiện làm ác thì theo hoàn cảnh. Cái này là cho quý vị thấy là cẩn thận, cái người mình làm người bạn của mình đó, quan trọng lắm. Bạn gần, có Việt Nam có câu mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thành thành phải phải Thành bởi vì đối với phương diện mà người người cha mẹ, ok, thành đối với phương diện cha mẹ mình á, phải để ý thử, chú ý thử con cái mình nó thường đi tới đâu, bạn nó là ai, đúng không? Ai làm như vậy, ai cũng làm như vậy chứ gì, đúng không? Phải đi rình tụi nó, đúng không? Có ai đi rình con không? Con người con nội nó thật, có ai đi rình con không? Hả? Cha mẹ thì hiểu cái hoàn cảnh như vậy. Anh có cái câu nói là cần chu giả xích, gần đỏ thì gần kia, gần son thì đỏ, cần mực giả hắc, gần đèn thì gần mực thì đen. Tôi nghĩ chắc là bên Tàu dịch từ tiếng Việt Nam ra đó. Nó thì đùa chơi chứ vị, thiệt ra người Việt Nam thiệt là một nửa là Tàu rồi, đúng không? Mình nó gốc Tàu mà, thành nó Tàu bước trước mình chứ sao mà mình bước trước Tàu được. Vì vậy mà dạy rất là khó, dạy chúng sanh rất là khó. Có người nói tôi là trong lúc mà hồi trưa đó, nghỉ trưa đó, là có người tới nói là muốn dạy trẻ. Tôi nói ồ, tôi muốn dạy lắm chứ, tôi muốn dạy, cần có chỗ dạy. Cái điều tôi không dám nói với cổ là dạy trẻ nó còn khó hơn dạy đàn ông, dạy người lớn nhiều. Ngày nào đó mình sẽ có trường dạy buổi chủ nhật. Thành đối với Việt Nam mà chuyên môn đi copy người Tàu, xong rồi về mình làm hay hơn người Tàu. Thành ra những cái gì mà hay mà bên Việt Nam mà thành gốc Tàu đó, thì cái gì phần lớn là gốc Tàu đó. Giống như cái cá nhân tôi về là tôi lúc mà tôi đi tu là tôi phải đi học tiếng Tàu, đi học theo Tàu, pháp Tàu, rồi bây giờ mới giảng lại cho người Việt Nam. Nhưng bây giờ đem cái pháp Tàu về cho người Việt Nam, ngày đó chắc mình sẽ làm nó hay hơn pháp Tàu một tí. Cái đó là hơi quảng cáo một tí nha. 422, cái tâm mình nó nhảy qua nhảy lại từ tốt từ thiện, không phân biệt. Thì ra cái tâm mình đó, là mình muốn tự thỏa mãn lại thành mình, cái chuyện thiện với tốt nó là phần, nó không phải là cái chuyện quan trọng nhất. Ai cũng im lặng hết, ai cũng biết ơi thầy đừng có nhìn tôi. Cậu trẻ này cậu cười, cô nói tôi nói ông thầy này ông dám nói cái tâm của tôi. Ông nói thầy trật rồi, thầy nói là ông phải sâu rồi, cái này ngay trên mặt tôi là như vậy rồi, nhưng cần đổ vô vì sâu đó. Ông này ông nói là trên lý thuyết nói là đúng, mình thích mình tự thỏa mãn cái sở thích của mình, ok. Nhưng đều á, một khi mà ông nói cái này, ông miệng nói nè, bởi vì cái lão này lão quỷ này, lão thuộc chú Lăng Nghiêm đó, lão dữ lắm đó. mà ông nói là một khi bắt đầu mà hiểu rồi, mà người học rồi á, thì bỗng nhiên mình tự chặn lại, mình tự ngừng lại. Tôi nói tự ngừng sao kỳ vậy, ông tự ngừng hả? Sao ông tự ngừng hay dữ vậy? Tôi để tôi thắc mắc tại sao ông muốn ngừng. Tôi hỏi ông, thì ông nói là cái lương tâm, thank you, ok. May có người thông dịch viên ở đây, tôi chết rồi, không khách nào tôi dẫn pháp nổi. Cái lương tâm nó chặn mình lại, làm mình do dự, làm mình phải đắn đo. Thì tôi mới hỏi ông á, vậy chứ thì ông mới nói tiếp, ông nói là thành ra cái lương tâm á, nó chặn, nó làm tôi đắn đo và nó chặn tôi lại. Đôi khi á, nó chặn tôi không được. Tôi mới thắc mắc, tôi nói vậy chứ những lúc mà tôi không cần biết những lúc mà nó chặn được, tôi không biết lúc mà nó chặn được thì cái chuyện gì xảy ra ha. Cái đó cái chuyện mà tôi, cái vấn đề lớn nhất của tôi lúc chặn được, chứ không chặn được thì nói làm gì, nghe hiểu không? Quá tôi dịch thôi, mệt quá. Thì ông nói rằng là cái lý do mình không chặn lại, mình tự cái thỏa, mình đi chạy theo đeo đuổi làm bậy đó, là tại vì mình tự thuyết phục mình đấy, mình cần làm bậy, mình phải làm bậy, ok. Người làm xong rồi cái mình hối hận, xong rồi sau nhiều khi mình tự trách mình, xong rồi có thể trong tương lai lần thứ nhì làm có thể không muốn làm, càng ngày cái sự do dự nó càng lớn hơn. Ok, tôi nói ông cuộc đời ông như vậy nhàm quá. Đúng không? Chẳng hóa nhàm mất sướng. Cái người thứ nhì ông Randy ông mới nói rằng cái đó là cái lúc mình có thể đổi được. Cái do dự là mình đổi. Ok. Thư khen. Lúc đó mới đổi được. Phải biết phân biệt trái với sai trước cái đã. Thành ra khi mình biết trái làm sai rồi, mình cố ý làm như thường, cái lương tâm mình nó chặn mình lại. Nó than phiền. Phải không sư cô? Chính vì cái lương tâm mình than phiền, mình mới đổi được. Lương tâm mình không có than phiền, không cách nào đổi được. Ok? Thành không phải là mình chê trách những cái người làm bậy nha. Tại mình làm bậy mà, mình là những cái loại người làm bậy mà. Okay. Thành mình chỉ có thể chỉ trích những người làm lỗi, ai cũng làm lỗi hết, nhưng mình có thể chỉ trích những người làm lỗi mà không chịu sửa. Biết sai mà không chịu sửa, cái đó là lỗi lớn lắm. Tại vì trong giúp chuyện nó xảy ra thường ngày mỗi người lắm, nhiều khi cái tâm mình nó tối đi, mình làm bậy, mình biết mình làm trật, ok, nhưng mình không chịu sửa, cái đó mới gọi là cái ác. Thành đối với tôi á, nếu như quý vị biết là lầm lỗi mà không chịu sửa, cái đó tôi gọi là cực ác. Còn nếu biết mình lầm lỗi mà mình đắn đo, mình do dự, mình hổ thẹn về chuyện đó, đối với tôi cái đó gọi là con người. Tại vì trong cái lúc mình tối tâm mình không thấy được cái đó, tại vì mình không biết được á, như Phật nói nhất thiết á, pháp giai thị hóa. Tại vì cái người Tàu ta nói có một câu, ta nói là nhất thiết pháp giai thì hóa, tất cả đều là giả. Mặc dù mình tưởng mình thấy rõ ràng lắm, mình tưởng mình hiểu nha, thiệt ra mình là lầm. Có ai tin như vậy không? Không ai tin hết, đúng không? Tại vì cái vị chưa, bởi vì cái vị chưa có được trí huệ. Tôi lúc mà tôi người đó họ hỏi là cái giả, tiếng Anh giả là tôi dịch là giả, thì tôi cố ý tôi dịch giả, tôi dùng cái, thiệt ra cái chữ Anh phải dịch là chiến, transformation là cái hóa chứ không phải là giả. Cái chỗ này, cái chữ hóa này thì dịch ra là giả. Ok, tại vì thông thường ta dịch cái chữ là chữ giả, đúng dịch cái này chính xác hơn, sát ý hơn là tất cả đều là cái hóa cả. Thế okay. Lý do mà tôi không dịch ra cái dịch ra chữ hóa thành transformation là tại vì tôi không muốn người Anh, người Mỹ nó tự cao, nó nghĩ nó biết hết tất cả, là mình bắt nó trở với tiếng Tàu, tiếng Việt để học thêm pháp. Cái hóa là gì? Thầy giảng em nghe. Có người hỏi đó là học trò tôi đấy nghe. Khoan tí. Người hỏi có phải vì cái thức thứ bảy không? Tôi nói đúng. Cái hóa là cái thức thứ bảy nó hóa ra. Này ông trò, ông thiền đệ tử thiền hóa mới nói là, thì tất cả mọi việc là biến hóa, là cũng có cái gì nó đổi, không có gì nó thường trụ hết. Cái gì nó đổi, khi nào nó đổi, đều nó đổi, nó thường thường nó đổi. Thì tôi nói đúng, thường thường nó đổi. Đó là tại thiền hóa ông giảng như vậy. Nhưng đều ông chưa giảng cho quý vị biết là tại sao nó đổi như vậy. Lý do nó đổi như vậy là tại vì cái thức thứ bảy của mình, thằng ngã của mình nó đổi. Thấy chưa? Thằng ngã mình nó đổi tại nó unpredictable. Bởi vậy, cái gì mình thấy ngày hôm nay, thằng ngã nó đổi một cái, nó thành huyễn. Mình cứ tưởng mình hiểu ổng rồi, thiệt ra mình đâu có hiểu, ổng đổi rồi. Okay. thiệt người câu Tàu nói, cái thông thường mà người Tàu ta nói là tất cả đều là giả hết. Nhưng Phật giáo mình nó rõ rõ hơn, tôi giảng ở đây tất cả đều là hóa. Vì nó hóa mới phải là cái giả, mới là giả. Cái hóa là gì? Hóa là lúc trước nó không có, bỗng nhiên nó có. Ok? Nó hóa tại vì lúc trước không có, bây giờ nó có, gọi là hóa. Ok? Ông hỏi ác lắm, ông hỏi là gì chứ? Vì chứ cái tâm nó tạo hết tất cả thì cái năng lực là gì đó? Năng là gì? Năng lực của cái tâm của mình. Cái tâm mình nó mạnh như vậy đó. Mà đối với cá nhân mình cái gì mình nghĩ là đúng, cái gì sự thật của mình thì ra chỉ là huyễn hóa hết.
Ai thắc mắc nhau, sư cô thắc mắc nhau, im lặng, tiếng thích.
Cái gì nó thật đó là cái mà nghe hiểu
này phải hiểu à. Không dịch rồi, không dịch.
Muốn biết hả? Ông trả lời rồi đó. mình hóa cái ngã của mình thành cơ hội, mình hóa cái vô minh thành cơ hội.
À, từng ngày nó hỏi gần hóc búa. À, ông hỏi vậy chứ
nếu như mình gạt cái ngã của mình đó, thì làm sao mình biết là cái ngã mình là cái hóa luôn nữa, làm sao mình biết là sự thật được, mình biết là mình gạt được nó, mình trừ được nó, mình biến hóa nó được đó. Nên tôi trả lời đó, thôi bây giờ mình nghỉ tí ra để mình đi ăn cà rem mới đã, học bù quá, hỏi khó quá. Ok, để tôi đi hỏi thầy một tí nha. À, ok. Có ai có chuyện gì khác nói không? Tôi mới rầy ông này một trận. Tôi nói là ông nói gì? Nói cô quả cái tôi này. Ông nói là bị huệ vậy đó. Tôi nói thiệt, nghe một cái tôi không hiểu nhất, tại vì ông nói khó quá. Anyway, tôi mới rầy ông. Tôi nói ông chỉ trả lời theo cái lý thuyết thôi. Ok. Lý thuyết ông nói, ông trả lời theo cái lời nói, cái lời trả lời đó là lời trả lời lý thuyết. Những điều á, cái đó là sai. Tại sao vậy? Tại ông trả lời đó, cái lời trả lời đó là trên, đáp là cái câu hỏi đó trên lý thuyết thôi. Nhưng đều không đáp được câu hỏi trên vấn đề thực tế. Tại ông ước hỏi là ông muốn biết, khi mà tôi tới đó làm sao tôi biết được. Ok. Thì ông này ông trả lời nó trên lý thuyết thì trí huệ là sáng suốt, thì mà tới đó mình chỉ còn sáng suốt, không còn cái tối tâm nữa. Ok, cái đó là trả lời theo phương diện lý thuyết thôi. Chứ còn người ta hỏi là khi mà thầy dụ tôi tu, ok.
Tôi hỏi để tôi đi hỏi thầy nữa, khoan đợi tôi một tí.
Ông nói thôi bây giờ mình chặt cái số thứ 7, thức thứ 7 xong mình để thức thứ 6, thức thứ 8 thôi. Tôi nói nếu mà chặt thứ 7 thì sao gọi thức thứ 6, thức thứ 8 thì mình lấy thứ 6 đi thẳng tới thứ 8 qua thứ 7. Tôi nói vậy đi qua thứ 8 này gọi là thứ 7, sao gọi thứ 8 được nữa. Còn thứ 7 thôi. Thấy suy luận thấy trật lấp rồi. Mấy người kỹ sư nè, họ kỹ sư quá, tôi mệt, tôi chóng mặt.
Thùng đâu có biết đâu mà trả lời cái gì được.
Tôi biết sao trả lời được, tôi không biết sao trả lời được. Tôi nói cái gì nghe, ông nói nó đúng. You're right. Biết nói sao, ông ấy nói sao, ông trả lời sao. Ông nói là phải cần người thiền trí thức nói cho mình biết được, chứ mình không biết được. Cái gì nó cũng hóa sao mình biết được. Phải có người khác không hóa nữa mới biết thì mình không hóa nữa mới nói mình dám tin được, đúng không? Có lý không? Vì vậy mới cần thầy như vậy đó. Thứ gì cứ tu đi, cứ tưởng mình tu giỏi, mình xây cái chùa, mua cái nhà, ở tu đi. À, nó hóa hoài à. tu vòng tròn. Từ con người sư huynh vậy, tu ở Apovali, okay. Có nhà đầy đủ phương tiện, đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Đó. Hoàn cảnh hùng tiện tu vậy, tu vòng tròn một năm là không tiến bộ gì hết. Bởi vì cần thầy vậy đó. Thầy, mình thấy mình đi đang tu vòng tròn, thầy nhắc này, không được nghe chưa? Phải gỡ cái chỗ này nghe chưa? Bởi tôi cứ nhắc họ hoài rằng, ok, tại vì tôi nhắc họ hoài là phải đi kiếm thầy, tu phải kiếm thầy. Sư huynh tôi đó, đầy đủ hết rồi, không thiếu cái gì rồi hết. Gia đình họ giàu lắm, họ mua nhà cho ông ở đó, bây giờ ông có từ mỗi tháng cũng mấy trăm đồng. Đủ tiền ăn, đủ tiền xăng, đủ tiền, không có thiếu gì hết đó. Ok. Mà tôi tới thăm, tôi thấy ông đang bị kẹt, mà mở miệng nói không được. Tại sao vậy? Ông không hỏi ai mà dám nói. Đúng không? Mình tư cách gì nói người ta? Tôi thăm ông thiệt là tâm tôi, muốn lè phè một ngày. Ok. Tại ở nhà phải làm việc. À, rồi tới đây phải làm việc nữa. Cứ mình viện cớ mình tới thăm ông để mình lè phè được ngày. Mình nghỉ hè ngày. À, mình thấy đó, mình thấy mình lè phè xong mình thấy mình hối hận á, trời được rồi, cái ông này ông bị kẹt, mình tới mình hưởng của ông á. Thành mặc dù thấy nó kẹt, mà người ta không hỏi mình sao mình tư cách mình dám mở miệng nói người ta. Đúng không? Cái thiền tri thức nó quan trọng, ngay từ bây giờ tới lúc mình thành đạo mình phải cần thiền tri thức luôn nữa. Đừng có tưởng, không có dễ như vậy đâu. Sau khi mà ngã nó ngừng mà rồi, lúc đó mình cần thiền tri thức hơn nữa, cái gì đừng có tưởng bỡ. Thắc mắc gì không? Thì đang biết rằng tất cả đều là hóa, đều là huyễn hóa hết. À, cái tâm mình nó tạo vừa ác vừa thiện luôn. Okay. Từ vô thỉ. Thì vì không hiểu chữ vô thỉ. Vô thỉ là gì? Không biết nó bắt đầu lúc nào. Vô tận từ quá khứ vô tận luôn. Cái này là đại thừa đó nghe. Đại thừa đi từ vô tận tới bây giờ đó. Ông hỏi lại, ông hỏi ngược lại. Càng ngày nó hỏi càng khó. Thì tôi nhờ ông Phước đi mua cà rem về mình ăn ha. Càng ngày hỏi càng khó, càng ác. Vừa thôi. Tôi hỏi gì quên rồi. À, ông khi ông lẹ nhớ sợ tôi khen ông, tôi nói là cái câu hỏi càng ngày càng khó, mà càng ngày càng khó, tại càng ngày cái tâm nó càng ngày nó càng sáng. Thành tôi nói là cái sáng này là sáng mới một tuần này thôi, chứ còn tuần trước còn tối nhớ sợ. Tôi thấy ông kẹt, mà tôi cứ cười khà khà thế này để coi thì nó kẹt, nó gỡ cách nào. Ông là người học thức mà, người giỏi mà, nói bằng master mà, giỏi lắm, thông minh lắm. Thằng tôi khen cậu là bị kẹt mà tự gỡ được là giỏi lắm. Okay. Ông hỏi rằng á, cái vô thủy, thầy nói vô thủy, không phải thời giờ, cái gì thời gian cũng là một cái hóa luôn hả? Tôi nói đúng, cũng hóa luôn. Nhưng đều nó cũng giả, nhưng đều mình phải từ giả mới tới sự thật đấy, cái gì mình chỉ thấy giả không, mình đâu có thấy sự thật đâu, mình phải dùng cái giả mà tới sự thật thôi, gọi là tu. Okay. Đó là cái khéo léo của tu hành, cái khó cái khéo léo của tu là mình chọn cái giả để mình gạt cái giả từ từ tới được cái sự thật, giống mình lột cái chuối vậy. Người tàu có cái chuối, nó bóc cái chuối ra, từng lớp. Thành mình lột cái chuối, lột từng lớp thôi. Từ rồi, cuối cùng là còn gì? Trống không, không còn gì. Cái đó là tu đó. Cái đó đi từ giả tới thật đó. Dạ. Yeah.
Khi mà mình bình đẳng, mình nhìn mọi sự việc không còn chấp trước là cao thấp, tốt xấu hay là giỏi dở, thì con nghĩ là lúc đó là tâm nó tịnh thì duyên không còn khởi.
Không phải như vậy đâu. Nó phức tạp hơn nhiều. Đó là lý thuyết thôi chứ còn cái đó không dễ như vậy đâu. Nó có từng giai đoạn khác nhau. Điều chưa cô còn xa quá, thành chưa tới đó, thành nói đó một ít. Tại mình phải lúc mình tới gần nó rồi, ok, thì mình sẽ được dạy, dắt đường đi. Còn như nói, tại mình nói chỉ nói chuyện lý thuyết thôi chứ còn không có ý nghĩa gì. Alright, chúng sanh nó bị cột chặt lại, gọi là cái chấp trước đó. À, thì chúng sanh nó bị cột chặt lắm, cột kẹt rồi. Tại vì trong cái A Lại giải thức mình á, thì có những cái chủng tử mà tạo từ cái nghiệp mình tạo làm bậy đó, thì có những chủng tử nó được nó ở trong đó. Rồi cái chủng tử nó vì nó bị những hoàn cảnh thành nó có những duyên đưa tới. Những duyên gì? Duyên đó là cái hí luận, cái ngụy biện đó với những cái ác khí, nó làm mình kẹt. Cái lý do mình bị kẹt là vì thích hí luận. Vậy là thích làm ác. Ok. Tôi phải đi tiếp nè. Hơn một tiếng đồng hồ mới có bốn cái tấm này à. Mà tôi có hơn 1,300 cái tấm này mà nói. Chừng nào mà nói mới xong bây giờ. Khổ dễ sợ. Hỏi vừa. Người nhắc khéo ổng. Ok. 423. Bởi vì bị kẹt như vậy thành mình mới bị luân hồi. À, cũng giống như trong cái biển vậy đó, là cái gió của cái nguyên nhân đó nó tạo cho những cái sóng, làn sóng thức. And cái làn sóng, bởi vì mình cứ thường là sinh, mình thường là chết, sống chết. Đó. Mình không biết rằng là cái tâm mình nó tạo ra cái cảnh giới đó. Mình không biết giữ cái bản tính của mình. Mình không biết rằng mình không nên làm bậy. Có một cái quốc sư nói rằng, tiếng Việt là mê thời kiết tính thành tâm, ngộ thời thích tâm thành tính. Mình tức lúc mình mê muội, mình thiếu sáng suốt đó, thì mình kiết cái tính, tức mình kiết tiếng Việt là gì? Kiết là mình đan lại, hoặc là mình hả? Bỏ lại, mình cột lại, hoặc là mình làm nó đặt lại. Ok? Gọi là kiết. Mình kiết cái tính thành cái tâm. Cái tâm mình là từ mình tự tạo ra. Cái tâm là tại mình lúc mê muội, cái tâm là cái sản phẩm của cái sự mê muội của mình. Thành khi mình giác ngộ, tâm mình sáng rồi thì mình làm ngược lại cái vấn đề đó. Nghe có hiểu không? Nghe thì cũng hiểu rồi, nhưng mà cứ kệ chịu khó nghe để mà trồng cái chủng tự tốt vào. Trong tương lai sẽ hiểu, đừng có lo. Cắt từng nhiều thì giờ hơn tí như được. Okay. Cái này ông nói có phải là tại vì nó mình bắt đầu mình bỏ lại, xong mình bỏ cái bó khác, mình đem tới bỏ thêm nữa, phải như vậy? Cái đó có như vậy. Thì cái đó là cái phần của cái sự mê muội của mình. Nhưng điều cái câu mà ông quốc sư này nói nó sâu xa hơn nhiều. Cái ông quốc sư nói như vậy này. Lúc đầu á, cái tánh mình á là nó không. Quốc sư nói lúc đầu á, lúc đầu nó trống rỗng không có gì hết đó. Vì cái mê muội, cái trống rỗng nó mất đồ, nó đặt lại, nó thành hình. Hình đó là gì? Là cái tâm của mình. Dễ sợ như vậy. Cái tâm mình là cái đặt, cái giả. Thế trình độ quốc sư dễ sợ không? Tôi hỏi ông, tại vì ông này nghiên cứu sách tiếng hóa kỹ lắm. Nghiên cứu tiếng Anh này nọ, tại người này không biết tiếng tạo. Nên tôi hỏi, ủa, đọc tiếng Anh, đọc cái phần này chưa? Nó nói, không, chưa đọc. Nói, bởi vậy tôi mới dịch tiếng Anh. Ok. Tại vì tiếng Hóa, ông tử tế với tôi. Ông nói, nếu mà tao giảng hết tất cả tiếng Anh, dịch ra tiếng Anh tất cả, thì sau này thằng Bình Hóa không có việc gì nó làm hết. Ok.
4:24. Trải qua trần kiếp mê hoặc chướng nạn, như cá lội trong nước cuốn theo trường lưu, có lúc tạm thoát cũng sẽ mắc lại lưới. Nên vì họ mà Như Lai ưu niệm: nay ngươi đã muốn hoàn thành vãng nguyện, lũy kiếp trùng thể, quảng độ những kẻ tội, thì Như Lai khỏi lo nghĩ nữa. Nghe đâu có hiểu gì đâu ha. Cái cổ văn nó khó hiểu chứ sao. 427, ngoài cá là giống như mình luân hồi trong cái năm, trong cái ngũ đạo đó, trong cái lục đạo đó. Cái lưới đó, là nó tượng trưng cho cái tam thế. Cái dòng nước đó, tượng trưng cho cái nghiệp mình cái quả của mình phải chịu. Có lúc tạm thoát và mắc lại lưới, mình luân hồi như vậy đó. Tạm thoát có nghĩa là gì? Tạm thoát có nghĩa có lúc mình sanh được làm người hoặc sanh lên trời, đó gọi là tạm thoát. Khi mình mắc á, lưới có nghĩa là mình đọa, mình bị đọa vào cái ác đồ, ác thú. Nước với cái cá là cái loại nước với cá đó là tượng trưng cho cái tính tình, tâm tính, tính thức của chúng sanh bất định. Là cá là tham ăn, thành là bị mắc lưới. Cũng tương tự như vậy, thì chúng sanh, người mình á, chúng sanh cũng vậy. Vì tình dục mà bị kẹt ma vọng, bị mắc lưới của chúng anh. Năm đạo là gì? Hỏi là cái ngũ đồ là gì, ngũ thú là gì? Là loài người, loài trời, súc sanh, ngạ quỷ với là địa ngục. Năm. Còn tam giới, tam thế là gì? Tam giới là gì? Giới là dục giới, mình ở chỗ này gọi là dục giới, chỗ mình ở là dục giới. Ở trên một tí, lúc mình vào sơ thiền một cái gọi là sắc giới. Rồi ngũ thiền trở lên gọi là vô sắc giới. Ba giới. Thế. Khi quý vị tu á, cái thử thách cuối cùng quý vị là cái tình cảm, tình dục đó. Nó chạy luôn được. Thành nói cho thì biết trước, báo thì biết trước rồi. Khi bị tu trong tương lai đó, khi muốn diệt được cái thức thứ bảy, diệt cái ngã, phải qua cái này, qua cái ma vọng, phải qua cái tình dục. Có gì đâu mà lo đâu không? Yêu đương là chuyện thương. Phật rất là từ bi. Kinh nói rõ ràng, Phật nói là tôi đừng lo về cái chuyện này. Okay. Phật thấy cái này chuyện này dễ sợ lắm. Cái này không phải là dễ. Thành ra Phật lo những cái chuyện rất rất rõ ràng. Cái thân con người á, khó mà được lắm. Phật á, là người có cái trí huệ, cái gì Phật cũng thấy được hết. Mà Phật nói là cái việc mà ngày hôm nay mà mình mà có được cái thân người này á, là chuyện khó không thể tưởng được. Thế mình phước dễ sợ không? Có được làm con người á, khó không thể tưởng được. Cái câu chuyện này, một ngày kia Đức Phật với là ngài A Nan Đà mới đi bộ với nhau, thì Phật mới thò tay xuống lấy một nắm tay lá của rừng lên tay, mới hỏi ngài A Nan Đà: này A Nan Đà, ngươi nghĩ rằng cái lá này với lại lá của trong rừng, cái nào nhiều hơn? Thì ngài đang đàm mới cười, bạch cái tôi đương nhiên rừng, lá trong rừng nhiều hơn lá tay của Phật, gì đâu mà khó chuyện đó. Phật mới nói là như thì ok, như thì cũng là đúng. Phật mới nói là này A Nan Đà, con có biết rằng là những chúng sanh mà được cái thân người nó chỉ bằng cái số lá trong tay của ta thôi. Ngược lại những cái người mà những cái chúng sanh mà mất cái thân người đó, nó bằng cái lá trong rừng. Nó sửa lưng tôi ngay lập tức. Nó sửa lưng tôi, ổng sửa lưng tôi. Ông nói là có lý do là thầy dùng cái chữ lá thay vì dùng đất thôi. Tôi nói là tại tôi thích lá, lá nó sạch hơn.
tôi nói nếu mình lấy tay mà lấy đất lên thì tay nó dơ rồi, phải đi tới sông rửa tay cho sạch, tốn thì giờ tôi nếu tôi lo lá thì tôi chùi tay nó sạch khỏi mất công. Thời buổi văn minh mà làm chuyện dơ giấy họ đâu có được. Ok, khổ ghê, tụi nó bắt bẻ từng lý từng tí, khổ. Cái khó thêm, khó, cái thân người khó dễ sợ như vậy. Ok, thì cái đúng là ông nói đúng, thì là cái đất nó nhiều, cái đất nó một tay và cái đất cái quả đất, thì Phật mới so sánh cái đất trong tay với đất của cái quả đất mới thấy nó khác lớn như vậy. Nên mình thích sạch thôi, thành ra tôi dùng lá. Tôi trước giờ tôi giảng phần đó, tôi giảng lá, tôi nhất định tôi dùng đất là tôi thích sạch sẽ. ông chọc tôi nữa, tôi nói đừng có chọc tôi. Xong Phật mới nói là đây được thân người rồi không phải là dễ, mà có thân người mà có đủ lục căn là còn khó hơn nữa. Nhân lên cái khó, nhân lên chứ không phải là cộng. Cái thân có rồi xong rồi cái thân mà có đủ đầy đủ lục căn là còn khó hơn nữa, là cái toán nhân chứ không phải toán cộng. Quý vị đã có đủ thân người, có thân người, có đủ lục căn rồi, mà quý vị thông minh và có tài đi nữa nó còn khó hơn nữa. Quý vị đâu có lo về chuyện có tài với có thông minh không? Hả? Đồ hoài ông nghĩ ông có thông minh không? Thông minh về chuyện gì? Tôi nói sao mà cẩn thận như tôi hỏi thông minh thôi, cái trả lời có thông minh là không? Nó nói có. Hoài có tài không? Có.
Chứng minh xong rồi.
Có tài đi nữa, có thông minh nữa thì là chết yểu. Ok. Số 5. Nếu có sống nhe răng rồi, nhăn răng nữa, sống lâu đi nữa, lớn tuổi nó tóc bạc phơ nữa, gặp thiền trí thức không phải là dễ. Ok. Cái minh nhân thiền trí thức, minh nhân có nghĩa là người mà có trí huệ đó, người tóc sáng suốt đó. Thứ 6. Trực tín rất là khó mà được. Trực tín là gì? Có ai biết trực tín là gì không? Những người mà đang ngáp dễ sợ đó, trả lời coi, nghe coi nữa. Nha. Trực tín là gì? Người đang ngủ gật nữa, trả lời nghe coi. Ok. Trực tín là gì? Nghe hiểu không? Nghe tin. Không cần hiểu. Nghe hiểu không? Cái này là cái chuyện cô hài riêng của tôi, không ai hiểu được. Ông nói rằng là nghe mà tin. Thấy nó dễ sợ không? Nó đâu có học, nó học gì nhiều. Ông học gì, ông nghiên cứu về Phật Pháp gì nhiều đâu. Nói mà hiểu. Người nó phải người tâm thương. Cái trực tín đó là mình nghe, mình tin. Mình hoàn toàn không có một tí nghi vấn trong tâm mình. Hoàn toàn không có gì hết. Nghe là tin. Cái đó là gì? Cái tâm hồn nhiên đứa con nít đó. Đúng không? Tâm giống tôi nói cái gì, tâm trực tâm này là trực tâm, là giống như mình nghe mình tin, hoàn toàn không có nghi vấn gì hết. Giống như tâm đứa con nít vậy. Thì ông cười, nó không có đâu, đứa con nít nào nói đâu, nó cãi lại nó không tin. Tôi nói phải đi, nó phải nhỏ hơn tuổi hơn tí. Nhưng đều sự thật là ông nói đúng, là tại vì ông nói là khi mình sinh ra là mình có cái ngã đó, nó mạnh lắm rồi. Thành cái chuyện trực tâm thiệt, đứa con nít nó không có trực tâm nữa. Nhưng đều cái đó là chỉ ví dụ cho thấy được là mình xa lắm, tại mình khi mình lớn á, cái thức thứ bảy mình cứ ngày nó cần mạnh. Cần ngày mình nghĩ mình cần biết nhiều. Đúng không? Mình càng lớn tuổi, mình càng già thêm á, thì càng ngày mình càng nghĩ mình càng hiểu nhiều. Cái đó là cái thức thứ bảy đó quý vị. Cái mà nó đòi hiểu, cái nghĩ mình hiểu nó là thức thứ bảy đó. Nó là tác quái đó. Cái đó là cái bí mật mấy thầy giáo không dám giảng quý vị, nói quý vị. Nhất là mấy thầy đó. Ok. Tôi giảng mà quý vị sánh cái tâm đó là tôi hiểu. Cái đó là ngã nó nhảy lên đó. Không có gì để mà hiểu hết đó.
mới gọi là hiểu. Còn hiểu mà biết mình hiểu là thằng ngã nó đang tác quái. Làm gì được không? Không được đâu. Làm được không? Làm được không? Có ai, có ai làm được không? Nghe mà nghe thầy nó, ô ông thầy này ông giảng hay quá, tôi hiểu cái ý ông thầy. Có ai không làm như vậy không? Thấy cái vị ngồi nghe cái vị giảng nghe cái gì đó kìa, gật đầu cười cười đó, cái đó là ngã nó đang tác quái. Thấy dễ sợ không? Nên cô cười khoái ha, thích chí ha, ngã tác quái nữa. Cái này đối với sư cô là rất là thích thú lắm, tại vì sư cô thích hiểu. Thằng cười khoái lắm. Bị bắt quả tang nữa. Cái bị bắt quả tang hoài, cứ nghĩ mình thông mình. Khổ, tội dễ sợ. Khi cái vị tâm thì nói, à tôi đang hiểu. Chưa biết chuyện gì xảy ra. Biết chuyện sao? Tôi đạt cái chuyện mới. Thằng ngã trai nữa. Thằng ngã nó chụp. Nó nói, tôi được cái đồ chơi mới. Tôi thích, tôi hiểu được thêm. Tôi thông minh được thêm. Nó thằng ngã. Thấy không? Thấy nó nhảy dễ sợ không? Quý vị đâu có biết đó là ngã đâu. Quý vị nghĩ, tôi đi tới, tôi lái xe tới đây. Tôi bỏ thì tôi ngồi đây, tôi chịu nóng rồi. Tôi nhìn đói, tôi chịu lạnh rồi. Tôi đau chân này nọ, tôi mỏi lưng này nọ. Để gì? Tôi hiểu được, ôi ngày này tôi thông minh hơn một tí. Thân ngã nó đang tắc quá. Thế khổ không? Chẳng đời quá ha. Tôi nghe Pháp làm gì? Thân ngã nó còn hoạt động. Ngã thích thú lắm. Ôi, hay quá. Có ai? Có bao giờ nghe thầy nói mà nói, đừng khen tôi giảng pháp hay thuộc nghiệp tôi luôn. Có vậy, mọi người có phước mới nghe được. Cái đại tâm rất là khó phá. Cái đại tâm là gì? Đại tâm là gì? Thả Ngọc, đại tâm là gì? Đại tâm không biết. Ok, tiểu tâm là gì? Đại tâm là tâm muốn thành Phật. Có một đại tâm thôi, tâm thành Phật, muốn làm Phật thôi. Cái vì có vị có thể không đồng ý, tôi nói là trời đất ơi, tôi tới với thầy mấy tháng rồi, thầy nói toàn chuyện thành Phật, thành Bồ Tát, thành A La Hán, thành đạo này nọ. Tôi có gì đâu khó khăn. Tôi cái tâm, đại tâm đối với tôi, thầy nói mỗi ngày mỗi tuần, khi nào nghe thầy nói chuyện đó hết, ít nhất tháng lần. Nó khó chỗ nào? Hả? Khó chỗ nào? Thấy khó chứ? Khó chỗ nào? Thì cô thông minh thì sao rồi kìa? Hả? Khó chỗ nào Kim? Xí kẹt cứng luôn. Mà cái tưởng mình thông minh khổ ghê. Hồi nãy tôi hỏi cái người nghĩ cái người không thông minh, phải nói quý vị cũng thành thật với tôi, sao tôi giảng pháp quý vị nghe được chưa? Bữa nay đồ ăn ngon quá. Không ai biết hả? Trời đất ơi, người thông minh, người giỏi, người đã biết Phật Pháp, người đã học Phật Pháp mà không biết. Người đã chả thông minh tí nào hết. Quý vị phải chú ý hơn tí. Tôi mới cho cái việc mà cái khảo nghiệm mà cái gì rớt đùi đùi hết. Đánh rớt hết. đánh rớt đu đùi. Tôi hỏi cái vị, tôi nói, tôi giảng cái gì là cái Phật, cái quả Phật quả là cái nó vui dễ sợ, nó đáng được. Thế vì nghe nghe vui, được, để thầy làm Phật, thầy làm Phật cái gì khó đâu, đúng không hả? Anh nói thoát khi mà thực hành. Trong tương lai tôi không cho người ta, tôi không nhận đệ tử mà người xuất gia mà trẻ, xuất gia trẻ tôi không cho nữa. Không biết gì hết, khổ ghê. Tôi rầu dễ sợ lắm, quý vị biết không? Tôi cứ nhắc, nó khéo, tôi nhắc qua, nhắc lại, hoặc quý vị vẫn chưa hiểu được như thường. Tôi nói cái gì khó đâu, khó cho người khác.
đúng không?
Bill Gates
hỏi ông trọc phú đó, ông muốn làm Phật không? Không. Hiểu không? Là tôi đâu nói quý vị đâu. Đối với quý vị nghe được Phật pháp, quý vị nghe được hiểu cái này, quý vị có tí trí huệ thì thì làm Phật thì làm Phật, thầy nói làm Phật thì có theo làm Phật ngày hôm nay thôi, không? Ngày mai thì chuyện khác. Nhưng điều đối với quý vị đố khó, đối với những người khác mà không biết Phật pháp, đố biết rằng có cái mà nó tuyệt vời gọi là Phật quả. Làm sao ta phát tâm làm Phật được? Đó là cái ý nghĩa của cái phần này đó. Ta không biết, người ta biết ta đã phát tâm rồi.
Vậy mà nghiệm ra,
dốt. Cái gì nghĩ chuyện chơi? Người nguyên thủy, trong Phật pháp đó nghe, người ta không có phát tâm bồ đề đâu, không có dễ đâu quý vị. Ngay trong Phật pháp mình á, mà người ta đâu có muốn làm Phật đâu, ta muốn làm A La Hán thôi. Nó khó như vậy đó. Không phải là dễ đâu nghe. Đại phước đó mới nghe được. Tại sao đại phước? Tại nếu không trồng cái nhân này, không bao giờ quý vị đạt được cái quả đó hết. Phải trồng cái nhân. Không trồng nhân không được. Thành người ta, ta biết Phật pháp, người ta không trồng cái nhân này nữa. Quý vị nghĩ cho mày. Không dễ đâu. Ok. Kinh gọi là pháp khó mà nghe đó. Đó là thêm một tầng nữa. Mặc dù mình biết có Phật quả là tốt, đều muốn tới Phật quả đó phải viết nghe kinh, viết nghe pháp mới tới đó sớm hơn. Đó ý nghĩa là như vậy đó. Và cuối cùng đấng Như Lai rất là khó gặp. Lâu lâu Phật mới xuất thế một lần, thầy có gặp dễ sợ. Ok. Rõ ràng không? Có ai nghĩ có gì hơn, có lý do hơn hay là ý nghĩa hơn nữa? Nếu nói vậy thôi, nói làm cái gì? Cái khó chỗ này nè. Phật á, là người đại thiền tri thức. Có nghĩa mình gặp Phật một cái, Phật chỉ điều một cái là mình đã đắc đạo rất là lẹ. Rất khó gặp người như vậy. Ý nghĩa cái phần này là vậy đó. Chứ không phải có Phật. Gặp cái người mà biết có đủ trí tuệ để chỉ đường mình đi đó, khó không thể tưởng được. Thành Phật là tượng trưng cho đại diện cho người mà biết đường rõ nhất. Gặp cái người đó khó dễ sợ. Ok. Thành nói cách khác, ta nổi cái gặp một người thiền tri thức mà có thể dẫn đường cho mình đi được á. Ok, để dạy mình tu đó, cái đó là khó, không thể tưởng được, cái đó là khó nhất trong việc tu hành. Tôi nói là thiền tri thức dẫn đường mình đi, mình cho cái sự an toàn cho mình. Ông hỏi là cái an toàn tại sao? An toàn chỗ nào? Tôi nói ví dụ dạng như đây, mình nói ví dụ cái người mà mấy người ta chữa bệnh, người ta thiệt ra ta làm bậy đó. Thì người ta thiệt ra tâm người ta muốn giúp người thiệt, nhưng được cái pháp người ta bậy, thành ra người ta đi lộn đường. Ta bị tối tâm, thành ra ta mình đi theo người ta thì người ta dẫn mình đi lọt đài. Thành cái đó là trong cái đó là họ đem vào cái sự nguy hiểm cho mình. Phải biết chọn thầy, phải biết chọn người mà theo. Còn chọn bậy là chết, là lọt đài với họ đó. Thành quý vị thấy, nói quý vị thấy, nó tóm lại cái tấm này cho quý vị thấy á, cái phước dễ sợ, cái phước quý vị lớn không thể tưởng được. Cô có thể nghĩ quý vị dốt, nhưng đều quý vị có phước nhiều lắm. Hỏi ngược lại, không phải trên đại thừa mà nói là mà ngu là có hộ trí huệ, cái này chưa chắc. Tùy là người ngu á, chứ phải ai cũng ngu là có trí huệ hết. Đi ăn cà rem đi. Okay. Cái phước dễ sợ không? Không dễ đâu. Quý vị cứ tưởng là nó dễ dàng cái gì, nó dễ dàng thoải mái gì. Nhìn cái này nó khó không thể tưởng. Cái vị đã đạt được ngày hôm nay ấy, là phước đại đại phước. Đồng ý không chưa? Ok. Tôi nhắc lại quý vị, cần cái đó đó. Phải lo làm phước đi, đừng có chơi. Phước hết rồi em ơi.
Phải nhớ là biết vuông trồng cái phước mình nghe. Nhớ rằng là mình cái phước mình có ngày hôm nay là tại lúc kiếp trước mình tu đó nha. Kiếp trước không tu không cách nào, không cách nào được những được ngày hôm nay đâu. Bây giờ kiếp này cái bị trễ rồi. Thành cái này là mình tu là nhiều kiếp rồi đó. Mới được ngày hôm nay đó. Không có dễ đâu, rất là khó. Cái này là phải tòng minh và nhập minh. À, hỏi cái ta dùng cái chữ này là dùng tòng minh chứ phải tòng huệ nghe. Thì thiệt ra có khác biệt gì, câu hỏi là khác biệt giữa huệ với minh khác nhau, nó giống nhau thôi. Ta đem theo theo chữ tàu để mà theo cái chữ tàu, chữ tàu nó có văn chương hơn, nó hoa huệ hơn tí, ta dùng chữ minh thì nó nghĩa nó cũng giống nhau thôi. Ok, ông nói ông không đồng ý, ông nói là cái huệ với là cái minh đó nó khác nhau. Cái huệ là huệ, còn cái minh á, cái minh á là cái mình thấy rõ thôi. Ok, có đồng ý không? Cái đó theo thế gian pháp. Cái này ông nói ông giảng là tại vì cái sáng suốt là mình sáng suốt, mình thấy hơn cái đời này luôn, thấy đời trước, thấy trong tương lai quá khứ luôn, gọi là sáng suốt, sáng. Cái minh là cái sáng và thấy cái đó. Tôi nói nó còn hơn như vậy. Cái này phải học chữ tàu, học tiếng Việt á, hiểu tiếng Việt, học việc tiếng tàu mới hiểu được cái ẩn ý của cái phần này. Đại thừa dễ sợ lắm. Mấy thầy, mấy cô dạy là đã Bồ Tát dạy là sâu sắc không thể tưởng được. Mà quý vị đọc cái này đâu có thấy được, đâu có hiểu nữa. Cái hàng mấy người tàu đó học chữ tàu hiểu không? À, thì mấy người mà hiểu tiếng tàu với hiểu Phật pháp một tí, tiếng tàu đọc này không hiểu đâu. Ngay những người mà hiểu tiếng tàu, hiểu tiếng Việt mà đọc cái này, mấy thầy mới có đọc cái này chưa chắc hiểu nữa. Có ẩn ý trong này. Ẩn ý là gì biết không? Đây này, ẩn ý ở đây này. Chữ này này, cái chữ này này, chữ này này, chữ tông này, cái chữ nhập. Ẩn ý đó. Dễ sợ hả? Không, tôi không chỉ ra cái vị cái đọc cái lớp có thấy đâu có hiểu là cái đang dạy này cái gì. Bây giờ tôi cho cái vị cho giảng rồi, bây giờ tôi hỏi cái vị. Ok hiểu là gì, hiểu chưa, bây giờ hiểu chưa? Tại vì nếu cái vị mà chú ý tới chữ tòng đó, hay chữ nhập đó, tòng để đi theo, nhập đó, là đi vào. Thì như vậy mình tòng cái sáng, mình nhập vào cái sáng. Chữ tàu á, có chữ gọi là cái thiền tri thức minh tàu gọi là minh nhãn nhân. Con người này mắt nó sáng dễ sợ lắm. Thầy mình á, là người mắt sáng, thành đi theo cái người mắt sáng mình mới nhập được ánh sáng. Thành chữ tàu chữ Việt nó sâu xa như vậy đó. Còn chữ tiếng Anh như trang được. Ok. À, mình đi truy cái tông tích của Phật. Tại sao nhỉ? Đi tìm cái vết tích của Phật để làm gì? Có nghĩa là mình về qua Ấn Độ hả? Thôi không hỏi nữa. Tại vì chị là tôi đánh rớt cái gì hỏi. Vậy thì tôi nhàm, tôi chán rồi. Tôi nói chứ thì biết, tại vì mình thất bại hoài cũng buồn vậy ha, mình cũng mất mặt chứ, đúng không? Về ổng hỏi chiều nay em làm cái gì, em tới chùa rồi thầy đến rớt em 5-6 lần luôn. Thành tôi muốn cái vị vui vẻ nha, mình đi, mặc dù tôi đến rớt cái vị tôi nghĩ cái vị dốt lắm, nhưng đều kể sao nó từ từ thông minh, từ từ phải chịu khó tu thì thông minh thêm. Phật bất cứ gì Phật làm để có cái lý do hết. Thành là người ta đi tìm cái tông tích của Phật để làm gì? Để học cái pháp của Phật đang dạy mình là pháp gì? Để sâu dễ sợ, cái ngày nữa cần đi sâu. À, thành là tôi muốn đi sâu quá, tại vì quá tôi phải chửi cái vị tiếp. Đây không phải là mình phải đi lập tức về gọi điện thoại đi mua vé máy bay đi Ấn Độ để mà viếng những cái linh cảnh linh thiêng, không phải đâu. À,
anh học cái chỗ Phật đã tu, pháp tu ở chỗ nào, anh tu gì. Nếu mình biết những cái đó, mình hiểu Phật đang dạy mình cái gì.
Ok, sắp hết giờ rồi, nói nhiều quá, mấy tôi cũng chán rồi, chắc tôi đi ăn cà rem rồi. Nói tới thiệt quý vị, chửi quý vị chả vui gì đâu. Nhỏ giỏi, nhỏ nó hỏi chị Nhập, thầy Nhập, chị Nhập. Tôi phải làm lơ, giảng nhiều quá, quý vị tôi mỏi lưỡi. Giảng nhiều quá mà cái mắt cứ, không hiểu gì. Quý vị cái mặt đờ ra, mắt đờ ra, không biết tôi không giảng nổi, chịu không nổi nữa. Nó hỏi chị Nhập là trong cái kinh Hoa Nghiêm, chị Nhập là trong cái Nhập là nhập vào cái trí huệ của Bồ Tát. Nói cái vị nghe cái kinh Hoa Nghiêm hay chỗ này nè. Cái kinh Hoa Nghiêm á, một vài phẩm nổi tiếng nhất á, mà rất thịnh hành nhất á, hay nhất á, kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm Thâm Nhập Pháp Giới, có chữ nhập ở trong đó. Làm sao mình nhập vào được cái pháp giới? Nhập pháp giới làm gì? Nhập được cái trí huệ của Bồ Tát. Nói thiệt quý vị, tôi tính là khoảng 10 năm tôi mới giảng kinh Hoa Nghiêm. À, thông người hôm nay, bây giờ giảng trước một bữa. Cái phẩm 39 là một cái phẩm mà tôi thích nhất. Thì hay cho là thâm cái phẩm nhập pháp giới. Nhập pháp giới giống nhập vào cái trí huệ Bồ Tát là nó song song với nhau. Họ giảng tiếng Anh chưa giảng tới phần nó như vậy đâu. Ồ, trong cái phẩm nó hay lắm. Tại vì thiện tài đồng tử mới được thầy là Văn Thù Sư Lợi mới nói cái ra đình là này con muốn thành Bồ Tát hả, thầy về con cái pháp này, con tới gặp ông thầy kia này, bà thầy kia này mà học, thì giới thiệu tới thầy để mà học, gặp thầy thì người thầy gặp người thầy thì đắc được cái pháp này lập tức, sau người thầy đó mới giới thiệu qua người thầy tiếp theo trình độ cao hơn, đắc được cái pháp đấy, thành người thầy này giới thiệu tới người thầy khác. Okay. Vì vậy mình mới đắc đạo, gọi là nhập pháp giới. Okay. Cái đó mới gọi là nhập gọi là nhập minh đó. Gặp thầy mới nhập minh được. À, ông hỏi tôi là nếu như vậy lúc mà bây giờ khi mà tôi gọi đệ tử tôi á, đệ tử của tôi gọi là họ nhập. Thì cái đó là cái ý tôi như vậy hả? Quý vị nghĩ sao? Tôi trả lời á, có nhiều người quý vị sẽ nhập pháp giới. Tôi phải ngừng là ngày hôm nay, tại ngày hôm nay quý vị có vẻ hơi mệt một tí thôi. Mình đi chắc đi hơi sâu một tí, quá sâu. Hoặc là quý vị muốn tôi là xong cái này, là xong mình nghỉ. À, tôi hỏi là muốn tôi làm xong cái tấm này không, hay là nghĩ rằng từ sau mình làm tiếp. Nói muốn làm xong chứ chắc đủ thời giờ làm xong. Tôi sẽ nói thì lời lẽ thôi. Lý hành bất chỉ có nghĩa là đừng có bỏ cuộc, đang đi đúng đường rồi, tiếp tục đi đi, đừng có ngừng. Tụ họp hội ứ đạo tràng. Hội ứ đạo tràng có nghĩa nên gọi là cái gọi là pháp đại chúng, mình tu chung với nhau, đừng có dài tu riêng là chết. Quý vị tu mình không được đâu, không cách nào tu mình được. Đừng vô hủy kỳ căn, đừng có những cái gì mình tốt á, những cái phước đức mình tích tụng tu trước này đó, mình đừng hủy hoại nó, đừng có phá nó. Đừng vong thất tiền công, những cái công mình lập lúc trước đó đừng có làm mất, mà đừng mất đạo ý. Thấy lẹ chứ sợ. Có ai thắc mắc gì cuối cùng trước khi mình đi gì à? Có hỏi là thì mấy cái này nó có liên quan gì tới cái đếm mấy cái phước đức mình, ngoài cái tấm này tôi nói là đếm phước tôi nói là tôi đùa, đếm có nghĩa tôi nói, ý tôi nói là cái gì phải có phước đức lớn lắm mới làm được những cái chuyện này, mới có được cái cảnh giới này ngày hôm nay. Chúc quý vị một cái tuần được hạnh phúc và vui vẻ. Gặp sau. Okay.